Chương 185. Chuẩn bị tiến vào Chí Tôn Trì. Khi không cảm nhận được gì, Tôn Ngộ Không tức giận và không kiên nhẫn nữa, hắn liền rút thần thức ra và tùy tiện chọn một lá cờ màu nâu đất nhỏ ra ngoài. Tôn Ngộ Không rút thần thức ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào lá cờ nhỏ trên tay hắn, nhưng ngoại trừ Ô Mai và Tây Chiếu, không ai nhận ra lá cờ đó là cái gì. Lá cờ nâu đất dài 3 tấc trông rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thậm chí Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy mình chọn phải một món rác. Chỉ có tướng quân kia có vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Đã có 2 người chọn được phần thưởng, 3 người còn lại cũng mau đi. Nhìn thấy Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không đều chọn được phần thưởng, Diễm Thần không kìm được hứng thú, nhanh chóng tiến lên và đưa thần thức vào cái tủ bảo bồn tinh xảo. Diễm Thần không lưỡng lự như Tôn Ngộ Không, rất nhanh đã lấy ra một vật từ trong bồn. Mọi người nhìn qua, lại là một viên châu màu đỏ rực. Hỏi Diễm Thần, đó là cái gì? Diễm Thần lắc đầu nói, ta chỉ biết trong đó có hỏa nguyên tố mạnh mẽ, còn lại thì không biết gì cả. Hóa ra cái này là giới chủ đại nhân giấu đồ vật, quả nhiên không có một cái là phàm phẩm, ngay cả Tê Chiếu cũng không nhận ra là cái gì. Tê Chiếu, ngươi có sao không? Nhìn thấy Tê Chiếu đã thu hồi lệnh bài kia và trở lại bình thường, Tôn Ngộ Không hỏi lo lắng. Không sao, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại một số chuyện xưa, có chút xúc động. À, cái lá cờ của ngươi, ta có chút ấn tượng, nhưng không nhớ rõ. Biết Tê Chiếu không sao, Tôn Ngộ Không yên tâm, rồi cùng Diễm Thần và Tê Chiếu nghiên cứu các vật vừa mới lấy được. Còn Ô Mai và Tiểu Hồ Ly, Ô Mai đã thầm nói vài câu với Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly liền mặt tươi cười và đi đến trước mặt tướng quân, cũng đưa thần thức vào bồn. Chỉ sau một khắc đã lấy ra một vật, mọi người nhận ra ngay đó là đạo hoa hồ tôn hỏa, loại hỏa diễm dụng riêng của hồ tộc. Nếu luyện được loại hỏa này, sẽ có cửu vĩ thiên hồ bảo vệ và có khả năng tiến hóa thành thập vĩ tôn hồ. Thập vĩ tôn hồ, thập vĩ tôn hồ chính là vạn yêu chi trưởng, không ai trong yêu tộc có thể gây hại cho nó. Có được đào hoa hồ tôn hỏa quả là may mắn vô cùng cho tiểu hồ ly. Có lẽ cũng liên quan đến những lời thì thầm của Ô Mai, nhưng ai biết được chuyện gì đến được Ô Mai, nhưng ai biết được chuyện gì thì đơn giản hơn. Ô Mai không cần phải di chuyển, chỉ cần đứng yên và đưa thần thức vào bồn, rồi ngay lập tức đã lấy ra một con mãnh hổ màu bạc. Ô Mai lấy được, chính xác hơn là một con mãnh hổ khôi lỗ, nhưng nó được chế tác rất tinh xảo và dùng nguyên liệu cao cấp. Nếu không phải cảm nhận không có sinh mệnh khí của nó, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể phân biệt được nó là khôi lỗ hay là mãnh hổ thật. Sau khi lấy được con mãnh hổ màu bạc, Ô Mai đặt tay lên trán nó và nhẹ nhàng chạm một cái, con mãnh hổ liền biến thành một con cự hổ cao hơn 3 mét, uy phong hùng tráng. Tê Chiếu cũng cảm nhận được rằng con mãnh hổ khôi lỗ này có sức mạnh cấp cửu vân chí tôn. Ô Mai, ngươi cái này không phải là muốn làm tọa kỵ sao? Ngươi không phải luôn luôn cưỡi tiểu hồ ly sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Ô Mai định leo lên con mãnh hổ kia, có chút ngạc nhiên hỏi. Không quan tâm đến câu hỏi của hắn, Ô Mai chỉ liếc mắt một cái, rồi tiểu hồ ly cũng hung hăng cắn hắn một cái ở trên đùi. Tướng quân kia nhìn thấy Ô Mai dường như có thể lấy được vật gì mình muốn, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn liền xem xét kỹ Ô Mai một chút, nhưng không thấy gì bất thường, chỉ có thể cho là trùng hợp. Dù sao cái tủ bảo bồn này chỉ có giới chủ đại nhân mới biết bên trong có gì. 5 vị dũng sĩ, ta xin phép rời đi trước, các ngươi hãy nghỉ ngơi tốt. Khi Chí Tôn Trì mở ra, sẽ có người đến thông báo cho các ngươi. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong, tướng quân kia nhớ ra điều gì đó, quay lại vẫy tay. Sau lưng hắn có 5 binh lính tiến lên, mỗi người cầm một cái hộp gỗ. Theo hiệu lệnh của tướng quân, họ đặt hộp gỗ xuống và giao cho Tôn Ngộ Không và 4 người khác từng cái một, rồi nói, suýt quên mất, trong các hộp gỗ này là minh bài xác nhận thân phận của các ngươi, không được để mất. Sau đó, tướng quân kia và 5 binh lính mới đi đi. 5 người mở ra hộp gỗ, thấy bên trong là một minh bài kim sắc, có ghi tên của từng người. Sau khi nhận minh bài của mình, 5 người liền trở về phòng của mình. Từ giờ trở đi, họ còn có 1 ngày 2 đêm thời gian. Khi mặt trời mọc vào ngày mai, sẽ là lúc tiến vào Chí Tôn Trì. Bây giờ, họ đều muốn tận dụng thời gian cuối cùng để quen thuộc hoặc nghiên cứu các vật vừa mới lấy được. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Khi trời đã sáng, tại cổng thành Chí Tôn Thành vang lên liên tục 9 tiếng âm thanh của ngưu giác. Ngưu giác là một loại kèn dụng trong quân đội. Âm thanh của nó rất to và uy nghiêm, khiến người nghe rung động. Tôn Ngộ Không và 4 người khác đã sẵn sàng. Dù là tinh thần hay linh hồn đều đã phục hồi đến trạng thái tốt nhất. Ô Mai đi đầu tiên cưỡi con mãnh hổ màu bạc, một tay chống nạnh một tay chỉ về phía trước, tự hào hét lớn, xuất phát. để trở thành chí tôn. Nói xong vỗ con mãnh hổ, Tôn Ngộ Không và mọi người đều nghĩ rằng con mãnh hổ sẽ nhảy ra rồi chạy nhanh như chớp, nhưng không ngờ nó chỉ nhảy lên rồi chậm rãi đặt chân xuống đất, rồi đi bộ với tốc độ không khác gì bước đi. Điều này khiến cho Tôn Ngộ Không và mọi người suýt té ngã. Còn buồn cười hơn là tiểu hồ ly còn bắt chước con mãnh hổ và tự hào nhìn Ô Mai, như thể hỏi xem mình học được chưa. Vốn tưởng rằng sẽ là một cuộc xuất phát oai phong lẫm liệt, kết quả lại thành một cuộc tán bộ sau bữa sáng. Ô Mai giải thích rằng đây là để kỷ niệm thời gian cuối cùng của họ làm lục văn thánh giả. Khi tiến vào chí tôn trì, họ có thể sẽ không còn được trải nghiệm niềm vui này nữa. Lời này khiến cho Tây Chiếu hoàn toàn không hiểu được, nhưng họ cũng không tranh luận gì. Sau nửa giờ, họ đã đến cổng nam của chí tôn thành. Lúc này tính cả họ đã có 2.800 người ở đây, sẵn sàng tiến vào chí tôn trì. Còn 500 người kia thì là từ Hóa Lôi Thành đến, trong số đó có 200 người thuộc Hóa Lôi Thành. Sau khi mọi người đã tập trung xong, có một người dẫn đường cho họ vào chí tôn trì. Đây là một trận địa rộng lớn và hoành tráng, có nhiều cửa ải và thử thách. 5 người phải cùng nhau vượt qua để trở thành chí tôn.